Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam có thể trả Trịnh Xuân Thanh về Đức để giảm bớt căng thẳng ngoại giao. MC truyền hình mặc bikini đầu tiên của Việt Nam gây bão mạng. Sắp có thượng đỉnh Mỹ-Nga. Nam Bắc Triều Tiên đồng ý tổ chức đoàn tụ gia đình.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin về việc Việt Nam có thể trả Trịnh Xuân Thanh về Đức để giảm bớt căng thẳng ngoại giao. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về ga xe lửa đẹp nhất Đông Dương bây giờ ra sao. Kế đến là tường trình của phóng viên đài VOA về buổi lễ trao học bổng cho học sinh gốc Việt xuất sắc tại vùng Washington DC, Maryland và Virginia. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Sắp có thượng đỉnh Mỹ-Nga, các quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết đang lên kế hoạch cho một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các bản tin dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới trong chuyến thăm của ông Trump tới châu Âu. Đầu tháng này, ông Putin ủng hộ việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh như vậy. Ông nói, bản thân Tổng thống Mỹ đã nói nhiều lần rằng ông ấy xem cuộc họp như vậy là hữu ích. Tôi có thể xác nhận điều này, đó là sự thật. Hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 11 và 12 tháng 7 tại Brussels, hoặc sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Anh hai ngày sau đó. Ông Trump tỏ ý muốn khôi phục vị thế của ông Putin trên sân khấu thế giới. Ông Trump đã đề xuất vào đầu tháng này tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Quebec rằng Nga nên được cho tái gia nhập nhóm 8 cường quốc kinh tế hàng đầu. Tư cách thành viên của Nga đã bị đình chỉ sau khi sáp nhập Crimea vào năm 2014.
Tổng thống Trump dọa áp thuế 20% lên xe hơi lắp ráp tại các nước Liên hiệp châu Âu, EU và gửi sang Hoa Kỳ để đáp trả những loại thuế mà các nước EU áp đặt lên các sản phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu, 22 tháng 6, ngày mà các loại thuế quan mới của Âu Châu bắt đầu được áp dụng, ông Trump đăng lên Twitter những dòng chia sẻ: nếu các sắc thuế và rào cản đó không được hủy bỏ và dỡ xuống ngay, chúng tôi sẽ áp thuế 20% lên tất cả các loại xe hơi của họ nhập vào Hoa Kỳ. Hãy sản xuất xe tại đây. Ông Trump đăng lên dòng tweet này một ngày sau khi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cho biết là theo kế hoạch tới tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay, Bộ sẽ hoàn tất một cuộc điều tra xem liệu các xe hơi và linh kiện xe nhập vào nước Mỹ có phải là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia hay không. Các loại thuế quan mới của EU được áp dụng cho hàng hóa Mỹ trị giá hàng tỷ đô la, trong đó có quần jeans, rượu, bourbon và xe mô tô. Hành động này là phản ứng mới nhất trước quyết định của Tổng thống Trump áp thuế lên nhôm và thép của EU. Theo kế hoạch, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu áp dụng thuế quan trên các hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá hơn 30 tỷ đô la. Không như EU, Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa ngay tức khắc, đặt hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vào thế đối đầu với nhau. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ John Murphy được hãng tin AP dẫn lời nói rằng ông ước lượng trước cuối tuần đầu tiên của tháng 7, khoảng 75 tỷ đô la hàng hóa Mỹ có thể bị các nước đánh thuế quan. Một người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ trích rằng Mỹ đang lạm dụng các phương pháp áp thuế quan và khởi động chiến tranh thương mại trên khắp thế giới. Nhà phân tích tài chính Mike Van Dolken nhận định, hiện không rõ mọi chuyện rốt cuộc sẽ đi xa tới đâu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và những hậu quả di truyền của nó trên nền thương mại thế giới. Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, ông Trump hứa sẽ áp thuế quan lên nhiều mặt hàng nhập khẩu, bởi vì theo ông, Hoa Kỳ đã bị các nước trên khắp thế giới lợi dụng khai thác bấy lâu nay. Một cựu cố vấn thương mại ở Tòa Bạch Ốc nói ông Trump đã tỏ ra hung hăng tới mức khiến các nhà lãnh đạo được bầu lên một cách dân chủ, và ngay cả chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình không dân chủ, không thể nào tỏ ra nhún nhường hay đầu hàng. Ông Philip Levy, nhà nghiên cứu cao cấp tại Hội đồng Chicago về sự vụ thế giới, nhận định Tổng thống Trump đã đẩy mọi người vào tình huống khó khăn tới mức các nước khác khó có thể nhượng bộ và cho ông những gì ông muốn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Trong lúc phiên tòa xét xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức đang hé lộ dần các thông tin gây căng thẳng và hồi hộp từ các nhà điều tra, thì luật sư người Đức của ông Trịnh Xuân Thanh, bà Petra Schlagenhoff, nhận định với VOA rằng có phần chắc Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU sẽ không được ký kết nếu như không có một giải pháp cho vụ bắt cóc kiểu chiến tranh lạnh này. Trong email trả lời phỏng vấn của VOA về thông tin cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh sắp được Việt Nam trao trả lại Đức, luật sư của ông Thanh nói bà không thể bình luận chi tiết về điều này, nhưng dẫn chứng nhiều bài báo Đức với nhiều nguồn khác nhau tiết lộ Việt Nam sẽ trả thân chủ của bà về Đức vào cuối năm nay hoặc vào đầu năm tới, thực hiện lời hứa đối với chính phủ Đức rằng Việt Nam muốn kết thúc tình trạng xung đột với Đức. Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam bị Hà Nội truy nã, đã bất ngờ biến mất khỏi Đức vào cuối tháng 7 năm ngoái trong lúc đang xin tị nạn ở nước này. Chính phủ Đức nói Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh tại một công viên ở Berlin. Vài ngày sau, ông Thanh xuất hiện trên truyền hình Việt Nam và Hà Nội nói rằng ông này tự ra đầu thú. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã gây ra những căng thẳng ngoại giao lớn giữa hai nước. Berlin gọi đây là một vụ vi phạm luật pháp Đức và quốc tế chưa từng có, và ra lệnh trục xuất nhân viên sứ quán Việt Nam tại Berlin với lý do không được hoan nghênh. Berlin còn yêu cầu Hà Nội phải trả Trịnh Xuân Thanh lại để nước này giải quyết đơn xin tị nạn của ông Thanh. Một nhà nghiên cứu kinh tế chính trị của Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhận định với VOA rằng vụ Trịnh Xuân Thanh là một trong ba vướng mắc mà Hà Nội đang cần phải tháo gỡ với Berlin để thúc đẩy cho việc ký kết Hiệp định Tự do Thương mại với châu Âu, được xem là một trong những chính sách kinh tế ưu tiên hàng đầu sau khi Hiệp định Đối tác Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương TPP rơi vào trạng thái bất định sau khi Hoa Kỳ rút lui. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho biết,
tháng 2 năm 2018 thì tại Bruxelles, tức là trụ sở của Liên minh châu Âu, thì đã phát ra cái tín hiệu là chính thức là đặt cái vấn đề nhân quyền là quan trọng nhất đối với cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu, trong phải giải quyết được 3 vấn đề về nhân quyền. Thứ nhất là vụ Trịnh Xuân Thanh, thứ hai là vấn đề công đoàn độc lập, và thứ ba là cải thiện chế độ lao động cưỡng bức ở Việt Nam.
Việc ký kết FTA với EU càng trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh Việt Nam đang bị Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt về thuế đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực như thủy sản, thép, nhôm vì có xuất xứ từ Trung Quốc, và bị Liên minh châu Âu quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo vì tình trạng đánh bắt thủy sản lậu. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho biết thêm.
Thị trường Liên minh châu Âu là thị trường rất là đắc địa đối với Việt Nam, và nếu như là vì Trịnh Xuân Thanh hay là vì vi phạm nhân quyền vân vân, nhiều lý do khác mà Việt Nam bị hạn chế xuất khẩu vào thị trường châu Âu, thì đó sẽ là một thiệt thòi rất lớn.
Theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, động thái phóng thích luật sư Nguyễn Văn Đài, người mà theo ông là nhân vật bất đồng chính kiến nguy hiểm nhất đối với chính quyền Việt Nam gần đây, cho thấy Hà Nội đang chịu một sức ép rất lớn từ phía người Đức. Ông phân tích.
Việt Nam từ đầu năm 2018 là đã rất hy vọng về cái hiệp định này, và cho báo chí Việt Nam tuyên truyền là đến cuối tháng 3 là hoàn tất cái bản thảo để Việt Nam ký với Ủy ban châu Âu, để từ đó Ủy ban châu Âu trình lên cho cộng đồng châu Âu, và cộng đồng châu Âu lại trình lên cho Nghị viện châu Âu là có thể là hoàn tất và ký kết ngay trong năm 2018 này. Nhưng mà từ cuối tháng 3 cho tới nay thì hoàn toàn không có bất kỳ một cái thông tin nào về cái việc mà hoàn tất bản thảo giữa châu Âu và Việt Nam. Và hiện nay cái số phận của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu đang treo lơ, và nó phụ thuộc vào người Đức.
Trong khi đó, luật sư Petra cho rằng việc thả ông Đài chắc chắn cho thấy bằng cách nào đó Việt Nam đang nỗ lực xoa dịu xung đột với Đức và châu Âu. Hiện chính phủ Đức đang tiến hành xét xử những người liên quan đến vụ bắt cóc, trong đó có Nguyễn Hải Long, người bị cáo buộc là gián điệp đã thuê chiếc xe để sử dụng trong vụ bắt cóc. Tin mới nhất từ Thời báo .de cho biết, cảnh sát Đức đã xác nhận có cuộc gọi từ Berlin vào số máy có đuôi là 8888 của Bộ trưởng Công an Tô Lâm ngay trước khi vụ bắt cóc diễn ra. Cùng thời điểm này, Séc cũng ghi nhận có một cuộc gọi từ máy ông Đào Quốc Oai là cậu của Nguyễn Hải Long cho ông Tô Lâm. Các giới chức Việt Nam đứng đầu là Bộ trưởng Tô Lâm đã bị Đức cáo buộc là sử dụng máy bay mượn của Slovakia để thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nhờ một chuyến công tác đến nước này. Slovakia phủ nhận đã giúp Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc và không có bằng chứng cho thấy ông Thanh có mặt trên chuyến bay. Theo luật sư Petra, phiên tòa gây cấn này sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất là đến tháng 8 năm nay.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21 tháng 6 cảnh báo công dân của mình về sự an toàn của họ khi tới các quốc gia có biểu tình, sau khi sinh viên Mỹ William Anh Nguyễn bị bắt và đang bị giam giữ ở Việt Nam vì tham gia tuần hành ở đó cách đây hơn 2 tuần. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heath Nauert nói với các phóng viên tại một buổi họp báo ở Washington DC rằng vụ việc sinh viên 32 tuổi, còn được gọi là Will Nguyễn, bị bắt giữ vì tham gia biểu tình hôm 10 tháng 6 ở thành phố Hồ Chí Minh là một lời nhắc nhở lớn đối với những công dân Mỹ hay bất kỳ ai có liên quan đi tới một đất nước khác và ở đó có biểu tình hay tuần hành đang diễn ra, và các diễn tiến đó có thể chuyển rất nhanh từ ôn hòa và có vẻ ôn hòa thành cái khác. Nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, vì vậy chúng tôi muốn cảnh báo nhân vụ việc này, cảnh báo những người Mỹ khi du hành về điều đó. Nguyên Nguyễn, một sinh viên vừa tốt nghiệp thạc sĩ trường Đại học Lý Quang Diệu, tới Việt Nam để du lịch trước khi đến Singapore để tham dự lễ tốt nghiệp vào tháng 7. Công dân Mỹ này bị cáo buộc về tội gây rối trật tự công cộng khi tìm cách phá một rào chắn và lật nhiều xe cảnh sát trên con đường chính dẫn tới sân bay Tân Sơn Nhất. Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố anh về hành vi này hôm 15 tháng 6. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sinh viên này vẫn chưa bị chính phủ Việt Nam buộc tội. Người phát ngôn Nauert hôm 21 tháng 6 nói rằng theo như chúng tôi hiểu về pháp luật Việt Nam thì họ sẽ tiến hành điều tra trước khi thực sự buộc tội một ai đó. Theo người phát ngôn, điều này cho thấy rằng luật pháp của Mỹ khác với luật pháp của Việt Nam, và bà Nauert nhắc nhở những công dân Mỹ khi đi tới nước khác phải lưu ý điều đó. Người phát ngôn nói, những thứ dường như là bình thường ở Mỹ thì có thể không bình thường ở một nước khác, và bạn phải tuân theo những luật lệ của nước mà bạn đang tới thăm. Ở Mỹ, người dân được quyền tụ tập và biểu tình phản đối chính phủ một cách ôn hòa. Trong khi đó, Việt Nam không có luật biểu tình, và người biểu tình nếu bị nhà chức trách cáo buộc gây rối trật tự công cộng sẽ bị bắt do họ không có luật pháp bảo vệ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đại sứ Mỹ ở Hà Nội đã tới tiếp xúc với phía Việt Nam về trường hợp của Will Nguyễn, và đại diện lãnh sự Mỹ đã gặp sinh viên này trong trại giam hôm 15 tháng 6. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói khi trả lời một phóng viên hôm 21 tháng 6 rằng sự an toàn của Will Nguyễn và sự an toàn của tất cả các công dân Mỹ đều là mối quan tâm cao nhất và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc này. Tuy nhiên, gia đình của Will Nguyễn ở Mỹ cho rằng Bộ Ngoại giao chậm trễ trong việc hành động để giúp sinh viên này được tự do. Victoria Nguyễn, em gái của Will Nguyễn, nói với Washington Post rằng các quan chức của Bộ Ngoại giao không cung cấp chỉ dẫn cụ thể về những gì cần phải làm để đưa anh trai cô trở về. Hôm 19 tháng 6, ba dân biểu của California đã gửi một bức thư tới Tổng thống Donald Trump và trước đó tới Đại sứ Mỹ ở Việt Nam để yêu cầu họ hành động. Nhiều thành viên của Quốc hội cũng đã ký vào một bức thư đề ngày 15 tháng 6 gửi tới Ngoại trưởng Mike Pompeo yêu cầu ông tiến hành điều tra về sự vi phạm nhân quyền và làm tất cả những gì có thể để giúp Will Nguyễn được trả tự do. Hôm 18 tháng 6, Will Nguyễn xuất hiện trên truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và thừa nhận rằng anh đã vi phạm luật pháp Việt Nam, đồng thời bày tỏ hối hận là các hành động của anh đã gây rắc rối cho gia đình, bạn bè. Victoria Nguyễn cho rằng anh trai của mình trông không phải là anh ấy một tí nào trong video nhận tội mà Việt Nam công bố. Viết trên trang Twitter Free Willy được bạn bè lập ra để kêu gọi trả tự do cho sinh viên này, cô nói, không có vẻ là anh ấy có vẻ kiệt sức, dường như là anh ấy đã bị huấn luyện và bị ép buộc. Hãng tin AFP nhận định rằng hiện tượng những người bị nhà nước khép là tội phạm lên truyền hình nhà nước công khai nhận tội theo kịch bản là khá phổ biến, đôi khi để đánh đổi một bản án nhẹ hơn, mặc dù các tổ chức nhân quyền có lúc tố cáo nhà nước độc đảng Việt Nam đã ép cung để buộc những người này nhận tội.
Hàng triệu fan hâm mộ bóng đá Việt Nam đã bị sốc nặng khi một MC nữ diện hai mảnh bikini xuất hiện trong một chương trình truyền hình mới dự đoán kết quả các trận đấu của World Cup. Chương trình có tên là Tiên tri nước Nga, phát trên kênh K Cộng và livestream trên fanpage, đã gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên các trang mạng khi hình ảnh MC Thu Hằng mặc bikini và quấn một chiếc khăn mỏng bên dưới xuất hiện cùng với một chú hải cẩu được gọi là nhà tiên tri Molly để dự đoán kết quả các trận đấu sắp diễn ra. Bất chấp mục tiêu là dự đoán kết quả các trận đấu, các ý kiến bình luận cho chương trình chỉ tập trung về chuyện mặc bikini của nữ MC. Một số ý kiến bày tỏ trên mạng rằng chương trình không ai xem hay sao mà đến đài truyền hình giờ cũng phải để MC mặc đồ lót dẫn chương trình. Trông phản cảm quá. Thà là bỏ đi hết chớ quấn thêm chiếc khăn mỏng ở phần dưới chỉ gợi thêm trí tưởng tượng về những trận đấu ở đâu còn lâu mới nói. K Cộng là một dịch vụ truyền hình vệ tinh của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình số vệ tinh Việt Nam, liên doanh đầu tiên giữa hai hãng truyền thông đứng đầu Việt Nam VTV, VCTV và tập đoàn truyền thông Pháp Canal Plus, Canal Overseas. Trước làn sóng phản ứng dữ dội về hình ảnh MC mặc bikini, đại diện của K Cộng trả lời với báo Tuổi Trẻ rằng chương trình này được quay ở hồ bơi, MC có thể phải nhảy xuống hồ để làm quen với cá heo, hải cẩu trong quá trình ghi hình, nên mặc đồ bơi để phù hợp với bối cảnh quay, và các trang phục áo tắm thay đổi theo từng số. MC mặc bikini lên truyền hình là sự kiện đình đám thứ hai liên quan đến bộ đồ tắm hai mảnh này tại Việt Nam. Trước đó, hãng hàng không giá rẻ Vietjet cũng đã gây sốt cả thế giới với dàn tiếp viên nữ mặc bikini trên máy bay. Sau tiếng vang này, nữ giám đốc của Vietjet đã trở thành nữ triệu phú đô la đầu tiên tại Việt Nam. Trước đó, kênh truyền hình nhà nước Việt Nam VTV cũng gây ra tranh cãi trong dư luận khi một dàn 32 hot girl mà đài này đưa lên để dẫn các chương trình tường thuật bóng đá đã có những bình luận ngớ ngẩn và lộ rõ lỗ hổng về kiến thức. Người hâm mộ cho rằng đây chỉ là một chiêu trò để câu view rẻ tiền và lợi dụng thân thể phụ nữ.
Chương trình nóng cùng World Cup của truyền hình nhà nước Việt Nam với những cô gái xinh đẹp nhưng ít kiến thức bóng đá bình luận World Cup bị công chúng trong nước phản ứng dữ dội. Nhiều người cho rằng VTV đang khai thác phụ nữ để câu view. Bên cạnh những chuyên gia bóng đá hay người nổi tiếng có nhiều am hiểu về môn thể thao này, VTV còn mời tới 32 cô gái có ngoại hình hấp dẫn và nóng bỏng, đại diện cho các đội bóng đồng hành cùng chương trình trong suốt một tháng diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới. Tuy nhiên, các cô gái trẻ mà truyền thông trong nước và mạng xã hội gọi là hot girl bị cho là dù sở hữu thân hình quyến rũ và gương mặt xinh đẹp nhưng thiếu hiểu biết về bóng đá. Một trong những hot girl tham gia bình luận trên VTV có tên Đặng Ngân đã trở thành tâm điểm chỉ trích khi đưa ra một phát ngôn hồn nhiên trong trận đấu Ai Cập Uruguay rằng em thích Salah và mong anh ấy ra sân, nhưng em mong Uruguay chiến thắng, thực ra em hâm mộ đội tuyển Pháp. Đặng Ngân là người đẹp đại diện cho đội tuyển Pháp của chương trình Nóng cùng World Cup. Trong khi đó, một hot girl đại diện cho đội tuyển Brazil cũng đã gây bão khi nói trong phần bình luận trận Brazil gặp Thụy Điển. Cao Diệp Anh cho biết cô là fan hâm mộ của Brazil từ khi còn học cấp 1, nghĩa là vào những năm 2000-2002, thế hệ của Ronaldo, Ronaldinho, Pelé. Pelé là huyền thoại của bóng đá Brazil và ông đã dã từ sân cỏ vào năm 1974. Truyền thông trong nước đã đăng tải những phát ngôn mà họ cho là ngô nghê của các nữ bình luận viên này và chúng thậm chí bị chế hài trên mạng xã hội. Cũng có những người không chú ý tới các phần bình luận của những cô gái này mà chỉ để tâm tới trang phục, áo cổ khoét sâu và váy ngắn của họ. Những hình ảnh của họ đã được chia sẻ lại trên mạng xã hội, hầu hết là từ nhiều tài khoản Facebook của nam giới, với những lời bình luận như giải trí, rửa mắt thôi mà. VTV cho rằng với việc mời các cô gái tham gia bình luận World Cup, họ đang tôn vinh phụ nữ vào vị trí trang trọng trong một chương trình phát sóng quan trọng. Mặc dù vậy, công chúng và các trang mạng trong nước lại cho rằng việc mời các hot girl bình luận World Cup là sự coi thường phụ nữ đội lốt tôn vinh, theo nhận định của Zing News. Trong khi đó, dân Việt đặt nghi vấn liệu chương trình này có phải là một trò chơi kỳ thị phụ nữ của đàn ông. Bình luận về việc VTV đưa phụ nữ đẹp nhưng thiếu kiến thức lên chương trình này, một người dùng Facebook có tên Hirota Fushihara viết trên trang cá nhân rằng chọn những người như vậy tạo nên một hình ảnh cố định về nữ giới theo góc nhìn hẹp của một số người đàn ông. Facebooker này đặt câu hỏi, VTV đã cung cấp cho chúng ta một tầm nhìn chính trị, xã hội hay định kiến về vai trò, vị trí của nữ giới. Nhiều bình luận viên nữ đã trở thành nổi tiếng trên các chương trình thể thao như ESPN hay Fox Sports vì kiến thức của họ về thể thao. Tuy nhiên, việc dùng phụ nữ để kéo khán giả đến với chương trình là một bước thụt lùi trong phát triển xã hội, theo nhận định của tuổi trẻ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các viên chức Mỹ nói với tờ The Japan Times hôm 22 tháng 6 rằng các phi công quân sự Mỹ trên biển Hoa Đông đã bị tấn công bằng tia laser hơn 20 lần trong suốt 10 tháng qua. Việc này xảy ra sau một số vụ tấn công tương tự ở Đông Phi mà Ngũ Giác Đài cho rằng quân đội Trung Quốc đứng đằng sau. Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết các cuộc tấn công laser trên đường thủy được ghi nhận lần đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái. Các tuyến đường hàng hải này là nơi quân đội Trung Quốc đang tăng cường hoạt động. Phát ngôn viên Cassandra Gusecki nói vụ việc này được cho là đã đến từ nhiều nguồn khác nhau, cả trên đất liền và từ các tàu đánh cá. Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương cho biết không nêu chi tiết cụ thể các vụ việc. Nhưng truyền thông dẫn lời các viên chức Hoa Kỳ cho biết một số tàu đánh cá chiếu tia laser là tàu treo cờ Trung Quốc. Tuy nhiên, các giới chức không xác nhận rằng quân đội Trung Quốc có đứng đằng sau tất cả các vụ tấn công tia laser hay không. Một phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ nói với CNN rằng tia laser đã chiếu vào máy bay của Mỹ và rằng những nguồn sáng này nghi là của Trung Quốc. Viên chức này nói vụ tấn công tia laser gần nhất xảy ra trong vòng 2 tuần qua. Các vụ tấn công này dường như tương tự như vụ tấn công ở Djibouti ở Đông Phi hồi đầu năm, khi các phi công quân sự Mỹ bị tia laser gây thương tích và quân đội Mỹ cho biết tia laser này xuất phát từ một căn cứ quân sự gần đó của Trung Quốc. Theo một bài viết trên tờ Hoàn Cầu Thời báo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc bác bỏ các nguồn tin báo chí liên quan đến các vụ tấn công này. Tờ này trích một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng các cáo buộc của Mỹ là không có căn cứ và giả tạo. Bắc Kinh huy động một lực lượng dân quân hàng hải bao gồm các tàu đánh cá Trung Quốc được đào tạo, trợ cấp và trang bị các thiết bị tinh vi như máy định vị GPS. Các tàu này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền lãnh hải ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Ngoài việc các tàu đánh cá của Trung Quốc đã hoạt động dân quân từ lâu ở Biển Đông, quân đội của nước này cũng đã bắt đầu thực hiện một chương trình hiện đại hóa quân sự do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng, người trực tiếp giám sát việc tăng cường một lực lượng chiến đấu hùng mạnh.
Thêm một nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Havana, Cuba trở thành nạn nhân trong loạt các vụ tổn hại sức khỏe đầy bí ẩn. Bộ Ngoại giao đưa ra cảnh báo sức khỏe sau khi một nhân viên của Bộ ở Trung Quốc báo cáo trải nghiệm những cảm giác về âm thanh và áp lực tuy không dữ dội và mơ hồ nhưng bất thường và được chuẩn đoán bị chấn thương sọ não nhẹ. Bộ Ngoại giao cho biết người nhân viên ở Cuba có các triệu chứng tương tự. Bà Heather Nauer, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, nói là Mỹ tới giờ vẫn chưa biết nguyên nhân và thủ phạm, và rằng Mỹ cũng đang điều tra vụ xảy ra ở Trung Quốc. Bà cho biết một người nữa ở Cuba ngã bệnh, còn đang được các bác sĩ chuẩn đoán. Với báo cáo mới nhất, tổng cộng 25 người Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi căn bệnh bí ẩn này ở Cuba. Cuba phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào hoặc biết gì về bất kỳ vụ tấn công nào nhắm vào người Mỹ.
Các đoàn từ hai miền Nam và Bắc Triều Tiên hôm 22 tháng 6 đã đạt thỏa thuận để dàn xếp các cuộc đoàn tụ cho các gia đình đã bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên. Bộ Thống nhất của Hàn Quốc trích thông cáo chung của hai phái đoàn cho biết là theo dự kiến các cuộc đoàn tụ sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 8 cho đến ngày 26 tháng 8. Nếu được tiến hành, thì đây là các cuộc đoàn tụ đầu tiên trong 3 năm qua và là một phần trong các bước mà lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thực hiện để cải thiện các quan hệ liên triều vốn đã xấu đi về các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của miền Bắc.
Một tòa án Hàn Quốc lần đầu tiên ra phán quyết cho rằng giết chó lấy thịt là một hành vi bất hợp pháp. Một phán quyết mà giới hoạt động hy vọng sẽ dọn đường để chính thức đặt ra ngoài vòng pháp luật hành vi gây tranh cãi này. Theo hãng tin AFP thì không rõ liệu việc ăn thịt chó là có tội hay không có tội, nhất là nhìn qua lăng kính văn hóa địa phương. Tại Hàn Quốc, hành vi ăn thịt chó đã trở thành cấm kỵ trong bối cảnh các thế hệ trẻ ở Hàn Quốc có xu hướng ngã về cách nhìn của người phương Tây. Theo đó, chó là người bạn tốt của con người chứ không phải được coi như một món nhậu ngon. Tuy vậy, các nhà lập pháp vẫn do dự chưa chính thức đặt hành vi này ra ngoài vòng pháp luật, mà thay vào đó thường sử dụng các quy định khác như quy định về vệ sinh hay cấm giết động vật bằng những phương pháp tàn ác. Luật sư Kim Kyung-eun thuộc một tổ chức bảo vệ súc vật nói, đây là phán quyết đầu tiên của một tòa án xác định giết chó lấy thịt tự nó là một hành động bất hợp pháp. Phán quyết này rất có ý nghĩa. Bà Kim nói đây là một tiền lệ sẽ mở đường cho việc đặt ra ngoài vòng pháp luật toàn bộ những hoạt động từ giết tới ăn thịt chó. Một người đàn ông đã bị các công tố viên truy tố và sau đó kết án về tội giết chó lấy thịt. Người đàn ông bị phạt vạ $2,700. Ông này không xin kháng cáo. Phán quyết được đưa ra vào tháng 4 năm nay, nhưng những chi tiết của vụ xét xử mới được công bố trong tuần này. Chủ tịch tổ chức CARE Park So-yeon cho biết, tổ chức này sẽ tiếp tục truy tìm các nông trại giết chó để lấy thịt để đưa ra tòa. Theo báo The New York Post, 70% người Hàn Quốc không ăn thịt chó. Mặc dù vậy, chỉ có 40% trong số họ tin rằng nên cấm ăn thịt chó.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về ga xe lửa đẹp nhất Đông Dương bây giờ ra sao.
Nhà ga lâu đời nhất ở Việt Nam và Đông Dương, nơi còn lưu giữ đoạn ngắn đường sắt có thêm đường ray thứ 3 nằm giữa được thiết kế có răng cưa để tàu có thể leo dốc an toàn. Kiểu đường sắt này chỉ có ở Đà Lạt và Thụy Sĩ. Lúc bây giờ, đường ray răng cưa và đầu máy răng cưa được xem là độc đáo nhất thế giới. Nhà ga được người Pháp xây dựng từ năm 1932 đến 1938 thì hoàn thành, là nhà ga đầu mối trên tuyến đường sắt Phan Rang Đà Lạt dài 84 cây số.
Em biết là đây là đạt là của người Pháp xây dựng. Đây cũng chính là nhà ga lâu đời nhất.
Bên trong nhà ga vẫn còn lưu giữ một số bản hướng dẫn với cách dùng từ của thế kỷ 19. Trong ga, những phòng nghiệp vụ trống trải được chuyển đổi thành những gian hàng lưu niệm, giới thiệu về nét văn hóa bản địa đặc sắc và gian bán vé tàu thống nhất. Hiện nay, ga Đà Lạt đã bị tách rời khỏi hệ thống đường sắt quốc gia Việt Nam, nhưng vẫn là một điểm du lịch đầy hấp dẫn đối với du khách, một nông dân bản địa cho biết.
Tôi chủ yếu là trồng cây cảnh để làm đẹp cho ga này. Hoa thì mới được 2 năm nay. 2 năm nay thì mới thay đổi là những cái chỗ nào mà không chưa được thì cho hoa nó vào. Đấy. Còn hai bên này vì là trước kia nó là đá với cỏ dại không.
Ga Đà Lạt ngưng hoạt động từ năm 1972 do chiến sự ác liệt. Từ năm 1980 tới năm 2004, ngành đường sắt Việt Nam dần dần cho tháo dỡ hệ thống đường ray của tuyến này và dấu vết của đường sắt răng cưa độc đáo cũng không còn.
Vé thì chỉ có đi vào cổng là thấy bên ga là người ta thu 5.000. Thấy du khách hài lòng và vui vẻ mà. Thấy vào càng đến thì càng đẹp rồi.
Như lời người nông dân này, giờ thì vào cổng ga phải mua vé, nếu muốn lên tàu tìm lại chút hoài niệm thì tiếp tục chi mấy trăm ngàn bạc nữa cho chuyến khứ hồi, tổng cộng có 14 cây số từ đây đến Trại Mát. Năm 1986, Liên hiệp Đường sắt Việt Nam đã cho tháo ray, tàu vẹt phục vụ cho việc sửa chữa đường sắt thống nhất. Những đoạn đường ray răng cưa giá trị hiếm hoi được tháo rời. Giờ chỉ còn là hình ảnh đoạn ngắn lưu giữ để du khách hình dung về một thuở nhà ga đẹp nhất xứ Đông Dương.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về buổi lễ trao học bổng cho học sinh gốc Việt xuất sắc tại vùng Washington DC, Maryland và Virginia.
Quỹ tài trợ Kim Mỹ Dương vừa tổ chức buổi lễ trao học bổng cho các em học sinh gốc Việt có thành tích học tập xuất sắc và thường xuyên tham gia vào các hoạt động của cộng đồng người Việt tại thủ đô Washington DC và các tiểu bang lân cận là Maryland và Virginia. Đây là những phần học bổng toàn phần cho bậc học đại học, với kỳ vọng sau khi ra trường các em sẽ tiếp tục có những đóng góp lớn hơn vào xã hội Mỹ nói chung và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nói riêng. Trong số những thí sinh được nhận học bổng lần này, có những em có ước mơ rất lớn trong tương lai, nhưng cũng có em có những suy nghĩ khá giản dị về những công việc mà mình sẽ tiếp tục sau khi tốt nghiệp ra trường. Em Minh Quân Trần, thí sinh được nhận học bổng, nói:
sau cái chương trình học của em thì em sẽ đóng góp nhiều hơn vào trong cái xã hội Mỹ qua việc làm của em và cho những cái đóng góp vào cộng đồng Việt Nam để giúp cho các thế hệ trẻ sau này có thể giữ được tiếng nói, giữ được ngôn ngữ văn hóa để làm sống động thêm cái cộng đồng Mỹ ở đây.
Em Laura Phạm, thí sinh được nhận học bổng, cho biết:
ông Kim Mỹ Dương cho học bổng cho mấy đứa em thì người Việt thì con muốn làm giống như cô Kim Mỹ Dương cho học bổng luôn, tại vì con biết có nhiều đứa không có tiền đi học nhưng mà con muốn giúp mấy đứa đó.
Được thành lập từ năm 1987, Quỹ tài trợ Kim Mỹ Dương là một trong những quỹ tài trợ được biết đến rộng rãi trong cộng đồng người Việt tại khu vực thủ đô Washington DC. Quỹ do bà Kim Mỹ Dương, một người Việt tị nạn cộng sản tới Mỹ từ năm 1975 sáng lập. Bà hiện là phó chủ tịch kiêm giám đốc tài chính của công ty Pragmatics. Bên cạnh việc tài trợ các phần học bổng cho học sinh gốc Việt có thành tích học tập xuất sắc, quỹ tài trợ này cũng tham gia vào các hoạt động y tế và nhà ở nhân đạo tại Việt Nam. Việc trao học bổng cho các học sinh gốc Việt cũng đã có những thay đổi về mục tiêu trong những năm gần đây. Bà Kim Mỹ Dương, quỹ tài trợ Kim Mỹ Dương nói:
từ trước đến giờ đó thì thường thường là tụi tôi cho đưa tiền cho những cái trường học, rồi trường học nó quyết định. Mình không có được tiền nổi trong những cách như thế nào. Thành ra trong cái này mình lừa những em mà có tinh thần Việt Nam, biết về cội nguồn, lo cho cái cộng đồng, đó là cái mục tiêu của mình. Mình muốn cho mẹ em grow up vẫn nhớ tới cái cội nguồn của mình là người Việt Nam.
Mùa trao học bổng năm nay, 12 em học sinh gốc Việt có thành tích học tập xuất sắc đã được trao học bổng toàn phần cho 4 năm đại học, với sự theo dõi thành tích từng năm học của các em. Các chuyên ngành mà các em theo đuổi trong bậc học tiếp theo bao gồm công nghệ máy tính, y tế cộng đồng và kỹ sư cơ khí. Trước mắt, những em theo học ngành y tế cộng đồng được kỳ vọng sau khi tốt nghiệp sẽ có những hoạt động y tế nhân đạo tại những vùng còn nhiều khó khăn tại Việt Nam trong những năm tới đây.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Ti Trương hỏi: thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi về mổ cườm mắt. Cườm mắt và đục thủy tinh thể có phải là cùng một chứng bệnh của mắt không ạ? Nguyên nhân gây ra cườm mắt, cách phòng chống và chữa trị, biến chứng sau khi mổ cườm mắt, khác nhau giữa cườm nước và cườm khô. Có người khi mổ cườm mắt, bác sĩ gắn thấu kính cận thị hay là viễn thị vào trong để rồi người đó không phải mang contact lens hay là kính ở bên ngoài nữa. Xin bác sĩ mô tả và giải thích. Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về phẫu thuật mổ cườm khô. Thì trước hết nói về cái vấn đề thuật ngữ là danh từ y học. Thì theo cái gốc Hy Lạp hay là cái gốc Latin thì cái chữ cataract là cái tiếng Anh cho cái chữ của cái cườm hay là cườm khô. Cái chữ cataract nó có nghĩa là đổ xuống giống như là một cái thác nước. Thì cái thủy tinh thể ở trong mắt nó đổi qua cái màu trắng như là một cái màng mà màu trắng nó buông xuống và chặn ánh sáng vào mắt và người ta gọi đó là cái cataract. Khác với trường hợp mà cườm nước hay là glaucoma thì trong cái chữ glaucoma thì nó gốc nó có nghĩa là cái màu xanh ve, cái màu xanh lá cây. Thì những cái người mà họ bị, một số người họ bị mất thị giác, họ bị mù thì họ con mắt họ nhìn vô đục, nó đờ đẫn, nó mất cái thần sắc. Và hồi xưa thì người ta gọi là glaucoma, nhưng mà bây giờ cái chữ glaucoma dùng để chỉ những cái trường hợp mà mù mắt do cái áp suất ở trong con mắt lên quá cao và làm hư hại con mắt đó.
Thì hồi xưa thì người ta chưa có phân biệt được cái cataract và glaucoma, và tiếng Việt chúng ta thì gọi là cườm một bên, thì bây giờ chúng ta gọi là cườm khô, và một số người thì gọi là cườm nước là cái glaucoma, cườm khô là cataract. Và như chúng ta đã nói, cái bệnh glaucoma do cái áp suất những cái chất dịch trong mắt nó quá cao. Và cả hai loại cườm này đều có thể cùng hiện diện một lượt trong mắt trong một số trường hợp. Ví dụ như cái cataract là cái thủy tinh thể nó đục lại, nó to quá, trong một số trường hợp thì nó có thể gây ra glaucoma. Cũng như là giải phẫu mà chữa glaucoma thì có thể gây cái biến chứng là làm cho cái người đó bị cataract, là làm cho cái thủy tinh thể nó đục đi. Và khi khám bệnh thì nếu mà có dịp thì cũng nên hỏi bác sĩ là ngoài vấn đề cườm khô hay là ví dụ như là cái cataract, mình có bị cái vấn đề bệnh là cườm nước hay không, và để cho nó rõ ràng cái thuật ngữ mà nếu mình hiểu bác sĩ, nhất là nếu mà dùng trong tiếng Anh, bác sĩ dùng tiếng Anh và cái người hỏi là người Việt Nam thì mình chưa chắc mình hiểu rõ chính xác là cái chuyện gì. Thì bây giờ chúng ta đi vào chi tiết hơn, và trong cái bệnh cataract hay là cườm khô thì nó có một cái vết đục ở trong cái thủy tinh thể của mắt, và từ tiếng Anh gọi là cái lens. Và trong một cái máy chụp hình thì chúng ta nhìn vô phía trước, chúng ta sẽ thấy có một cái thấu kính bằng thủy tinh, đó là cái camera lens, để cho cái ánh sáng đi vào và phía sau. Và ánh sáng nó in hình lên phim hoặc là lên cái màn phim tiếp nhận ngày xưa. Thì mắt chúng ta cũng là tương tự như một cái máy chụp hình, thì khi mà ánh sáng nó đi qua một cái bộ phận như là một cái thấu kính, thì đó là cái thủy tinh thể, và tiếng Anh thì cũng gọi là cái lens, như trong cái lens của máy chụp hình. Thì lúc mà cái cườm khô, cái cataract nó mới xuất hiện thì người bình thường không có thấy thay đổi gì trong cái khả năng mình trông thấy. Nhưng mà từ từ theo cái thời gian thì cái vết đục nó càng ngày nó càng ảnh hưởng tới cái thủy tinh thể của mắt và làm cho cái người bình biết là mắt của mình mờ đi. Và cái hình thể sự vật có thể nó bị méo mó, và cái người bình thì họ cũng có thể hay xấu mắt, khó chịu lúc cái nhiều ánh sáng và dễ bị chóa mắt lúc nhìn vào một cái ngọn đèn. Nhất là ví dụ ban đêm mình lái xe, mình nhờ đèn xe phía trước. Thì cho đến hiện nay thì cataract không có chữa bằng thuốc uống được ở trên thực tế. Và cách chữa duy nhất là giải phẫu, và nghĩa là mình phải mổ bằng cách là người ta lấy một cái thủy tinh thể đã vận đục, đã bị vận đục ra khỏi cái vỏ của nó. Nó nằm ở trong một cái vỏ, cái capsule. Và người ta thay thế đó vào một cái kính nhân tạo bằng plastic, là nói chính xác là bằng silicon hay là bằng acrylic. Và cái tên tiếng Anh chúng ta hay gặp, người ta viết tắt là IOL, nếu đọc theo Việt Nam là IOL, là gọi là intraocular lens, là một cái thấu kính nằm ở trong cái tròng của mắt. Và bác sĩ có thể chọn một cái IOL thích hợp để chữa cho cái bệnh cận thị của cái người đó, hay là viễn thị hay là loạn thị của người bệnh. Thì cái chỗ này là để trả lời cái câu hỏi của vị thính giả ở đây. Ví dụ như khi mình bị cận thị hay là mình bị loạn thị, mình đi chữa bằng cái phương pháp LASIK thì bác sĩ sẽ biến đổi cái hình dạng của cái cornea, của cái giác mạc ở phía trước. Nhưng mà trong trường hợp nếu mình thay cái thấu kính ở trong thì bác sĩ sẽ chọn ra một cái thấu kính nào thích hợp cho mình, và sau đó mình không có cần phải mang kính. Về câu hỏi, một số người hỏi thì lúc nào thì nên giải phẫu lấy cườm khô ra, thì sau đây thì tôi chỉ xin sơ lược một số điểm căn cứ trên những thông tin của cái hội bác sĩ chuyên khoa mắt của Hoa Kỳ là American Academy of Ophthalmology. Thì thứ nhất là cái người bệnh bác sĩ họ định bệnh cataract cho bệnh nhân thì không có nghĩa là có cái bệnh đó là phải giải phẫu ngay. Thì lúc đầu thì bệnh nhẹ đo mắt và người ta mang kính để sửa lại một cái số rối loạn về khúc xạ, có nghĩa là khi cái ánh sáng nó đi vào nó không có đi đúng theo cái đường chuẩn, giống như là trường hợp cận thị, viễn thị, loạn thị. Và nhờ cái kính đặc biệt làm bớt lóa đèn ban đêm thì có thể làm cho thị giác khả quan hơn và thấy rõ hơn. Đó là những cái người mới bắt đầu bệnh. Tuy nhiên với cái thời gian như chúng ta đã nói là cườm khô nó sẽ chín mùi hơn, từ tiếng Anh người ta gọi là mature, và cái cuộc sống hàng ngày có thể bị ảnh hưởng giới hạn, thì mặc dù nhiều bệnh nhân sợ mổ, cái phẫu thuật lấy cườm khô là cái phẫu thuật phổ biến nhất được thực hiện trên người già. Trong chương trình Medicare, bên Mỹ cái chương trình Medicare, Medi là y tế, Care là săn sóc, là cái chương trình bảo hiểm cho cái người già thường thường là trên 65 tuổi ở tại Mỹ. Bây giờ nói là về cái phẩm chất của cuộc sống thì sẽ gia tăng sau khi mổ. Và cái người bệnh thì có thể đi ít bị té hơn là vì thấy rõ hơn, lái xe thì ít bị tai nạn lưu thông hơn, và cơ nguy chết vì lâu dài thì cũng ít hơn. Vì khi mà người già thì một trong những cái cơ nguy làm cho họ chết hay là tử vong thì có thể là một cái phần là con mắt họ nhìn thấy không rõ. Và cái Academy of Ophthalmology của Mỹ khuyên bệnh nhân tự hỏi mình, khi tự xét mình bằng những cái đặt những cái câu hỏi sau đây. Thứ nhất là cái cườm khô nó có ảnh hưởng đến cái hoạt động hàng ngày hay là cái nghề nghiệp của mình hay không? Là ví dụ như bệnh nhân có thể thấy mờ hơn, chóa mắt hơn, lóa mắt màu vàng hơn, thì có thể mình thấy một thành hai trong cùng một mắt, có nghĩa là một cái vật mà mình thấy giống như hai cái hình chồng nhau. Nếu mà cái nghề nghiệp của họ bị trở ngại, ví dụ như đây là một bác sĩ chuyên khoa về da hay là một họa sĩ cần phải nhìn cái màu chính xác, hay là thợ sửa đồng hồ, tài xế cần cái phản ứng nhanh, hay là thợ sửa đồng hồ người ta nhìn những cái nhỏ, chi tiết nhỏ trong cái nghề nghiệp của người ta, hay là những cái người họ thích chụp hình, họ muốn cái hình phải là trung thực về màu sắc, hay là những cái người nấu ăn may vá chẳng hạn, thì họ có thể cần cái nhìn thấy rõ hơn là một cái người trung bình. Cái cườm khô nó có ảnh hưởng đến cái việc lái xe ban đêm một cách an toàn hay không, là ví dụ như ánh đèn xe ngược chiều làm lóa mắt, hay là lấy bằng lái xe có bị trở ngại vì thị giác kém hay không. Và một điểm kế tiếp là những cái người sinh hoạt ngoài trời nhiều, như là những cái người đánh golf, nhất là đánh chuyên nghiệp, trượt tuyết, bơi lội, cườm có ảnh hưởng gì không, và nên để ý nếu mà mắt mờ một bên thì có thể là họ không có ước tính được cái độ xa gần chính xác như là cái người dùng hai mắt nhìn 3D, nhìn cái ba cái chiều, ba chiều tridimensional phối hợp với nhau. Và có những cái biện pháp dạng gì có thể giúp cái người bệnh nhân thoải mái vừa đủ mà hay không, là ví dụ như dùng màu sắc sáng hơn, tươi hơn, là ví dụ chúng ta cứ hay lạc mấy cái chìa khóa nó màu đen, nó nằm ở trên cái quầy bếp màu đen, thì chúng ta có thể dùng một cái điện thoại màu đỏ hay là chìa khóa màu đỏ để và trên một cái bếp màu trắng để chúng ta dễ tìm hơn, hay là thắp đèn sáng hơn, ví dụ như cái đường vào phòng tắm, hay là những cái đèn nó tự động khi lúc đi qua. Và chúng ta cũng có thể ban đêm hay là ban ngày dùng những cái kính mà có ánh sáng phân cực, là polarized, ban ngày ánh sáng phân cực polarized đi ra nắng, polarized sunglasses, hay là mang nón vụ vành rồng lúc ra ngoài nắng, dùng kính lúp để đọc sách nếu mà chúng ta thấy không rõ. Thì những cái biện pháp đó tuy là không có phải là tối hảo, nhưng mà nó cũng giúp đỡ nếu mà chưa thấy cái mũ mổ. Thì cũng theo cái hội bác sĩ về mắt của Hoa Kỳ, là nếu mà cườm không có làm xáo trộn cuộc sống của bạn thì có lẽ còn đợi thêm được, và lúc nào nó thật sự bắt đầu làm phiền bạn thì lúc đó đi giải phẫu. Và đối với những ai cảm thấy cườm làm cái sự vật nhìn thấy nhòa và nó kém tươi, thì cái thủ thuật lấy cườm có thể là cái giúp ích đáng kể trong cái phẩm chất cuộc sống của họ. Thì nói một cách khác thì người ta chỉ dùng cái phẫu thuật cườm khô trong cái mục đích cải thiện, làm cái khả năng nhìn tốt hơn, rõ hơn mà thôi. Thì trừ mà trường hợp phần sau mắt có cái bệnh cần khám và theo dõi, chữa trị, ví dụ như cái phía sau cái con mắt thì nó có cái phần gọi là vọng mô hay là vọng mạc. Thì nếu mà cái cườm ở trước nó đục thì người ta không có nhìn thấy được phía sau, người ta không có theo dõi được bình của cái vọng mô ở phía sau đó, thì lấy cái cườm ra nó là cũng một cái chỉ định, một cái lý do để mà phải giải phẫu. Và thêm một điểm nữa cũng cần cân nhắc là một số trường hợp nếu mà chúng ta chờ lâu quá mới giải phẫu thì bác sĩ họ có thể nói cho chúng ta biết rằng là cái thủy tinh thể nó có thể đặc quá, là dense, từ tiếng Anh ta sẽ là dense hay là hard, là cứng quá cái nuclei, cái nhân của nó, và nó cứng và nâu và có thể gây trở lại cho bác sĩ, trở ngại cho bác sĩ lúc giải phẫu nếu mình để mà lấy cái thủy tinh thể ra. Và hiện nay thì cái kỹ thuật là thường thường bác sĩ họ dùng cái kỹ thuật gọi là phacoemulsification, có nghĩa là emulsification có nghĩa là họ nhũ tương hóa, làm cho cái đó nó tan ra như là một cái bột sữa của cái thủy tinh thể, phaco có nghĩa là thủy tinh thể. Và bác sĩ thực hiện cái chuyện đó bằng cách dùng một cái dụng cụ siêu âm, nó phá vỡ cái thủy tinh thể thành những từng mảnh nhỏ và hút ra ngoài trước khi mà để cái thấu kính nhân tạo vào trong vỏ của cái thủy tinh thể đó. Nói tóm lại thì giải phẫu lúc nào phần lớn do bệnh nhân cảm thấy mình có muốn và có cần thị giác tốt hơn hiện nay hay không, và mình có khả năng tài chánh để đài thọ những cái gì mình muốn hay không. Là ví dụ như những cái thấu kính nhân tạo thì nó có nhiều loại khác nhau, có khả năng khác nhau và giá tiền cũng khác nhau. Và còn nếu mà bệnh nhân ví dụ họ có Medicare ở bên Mỹ này, mình họ muốn có một cái thủy tinh thể nhân tạo nó tốt hơn cái mà chính phủ y tế của chính phủ trả, thì họ mình có thể phải chi tiền nhiều hơn. Và bác sĩ có đồng ý với cái sự lựa chọn của mình hay không? Bây giờ câu hỏi về những cái biến chứng có thể xảy ra lúc mà giải phẫu, thì cái chuyện này bác sĩ giải phẫu ở bên Mỹ thì họ sẽ giải thích trước cho bệnh nhân trước khi thực hiện cái thủ thuật đó. Nhưng mà chúng ta cũng nên bàn những cái điểm sau đây với tính cách hoàn toàn thông tin mà thôi. Thứ nhất là cái vết sau khi mà giải phẫu cho bệnh bị cườm khô, thì cái nó có một cái vết đục nó phía mặt sau của cái vỏ nó bọc thủy tinh thể. Và đây là một trong những cái biến chứng thường xảy ra nhất, là lúc bác sĩ lấy cái thủy tinh thể đã hư ra khỏi cái vỏ bọc mà chúng ta đã nói là làm bằng cái nhũ tương hóa cái thủy tinh thể đó. Thì trong 20% những cái trường hợp, chừng 20% một số tế bào biểu bì của cái thủy tinh thể đó nó còn sót lại và nó mọc lên trên cái mặt sau của cái vỏ của cái capsule mà nó bọc lại cái đó, giống như là cái gối nó nằm trong cái bao gối mà chúng ta lấy cái gối ra, nhưng mà một số cái tế bào của cái gối nó còn dính vô trong cái bao đó, và cái bao này thì bình thường là nó trong suốt. Và vì những cái tế bào nó còn dính lại, nó làm cái vỏ đó nó vẫn đục, và cái bệnh nhân sau khi mổ một thời gian thì cảm thấy mờ. Với thời gian cũng có thể là lúc mới hồi phục qua cái cơn giải phẫu, hoặc là có thể là lúc đầu thì thấy rõ nhưng mà vài tháng sau đó thì bệnh nhân thấy có vẻ mờ đi. Và chữa cái biến chứng này thì có cái thủ thuật gọi là capsulotomy. Capsulo là cái vỏ, tomy là cắt ra. Thì người ta chữa trị cũng khá giản dị, là thực hiện một ngoài chẩn thôi, không cần nằm trong nhà thương, và chừng có vài phút thì xong. Và cái người bác sĩ chuyên khoa mắt, họ dùng một cái tia laser, họ rọi vào cái mắt bệnh nhân. Và cái tia laser đó được nhắm vào trong một cái vùng của cái vỏ mà chúng ta nói nó bị đục đó, trong cái capsule nó bị đục đó. Và cái năng lượng của cái tia laser đó nó phá hủy những cái tế bào biểu bì và trong làm cho đục cái vỏ đó. Và cái người bệnh nhân họ thấy rõ ràng trở lại. Và cái tên chuyên môn thường thường người ta gọi là YAG, là Y dài A với G đó. YAG laser capsulotomy. Sau đó thì bác sĩ có thể cho thuốc nhỏ mắt để có tác dụng giảm viêm, là cho nó đừng nó sưng, đừng có đỏ lên và đừng có đau. Và bệnh nhân có thể thấy rõ lại nội trong ngày và sinh hoạt như bình thường. Thì tuy nhiên bệnh nhân cũng có thể là sau đó thấy giống như là có nhiều con ruồi nó bay trước mắt. Và những cái con ruồi này từ tiếng Anh người ta gọi là floaters, float là nổi lên ở phía trước mắt này. Thì nó sẽ hết sau vài tuần, và cũng như là phẫu thuật lấy cataract, thì capsulotomy là một cái thủ thuật rất an toàn. Tuy nhiên và về cái biến chứng của cái này thì nó cũng có cái biến chứng nữa, là ví dụ như trong một số trường hợp, chỉ có 1% trường hợp thôi, thì cái cơ nguy bị tróc võng mạc, có nghĩa là cái võng mô hay là cái võng mạc ở phía sau con mắt nó không có bám dính vào phía sau mà nó tróc ra. Và cái cơ nguy này nó tăng lên thêm 1% nữa sau khi làm capsulotomy. Có nghĩa là một cataract thì cái risk của tróc võng mạc là 1%. Và khi mà chúng ta làm capsulotomy, chúng ta đốt bằng laser cái phần mà còn sót lại nữa, thì có thể cái risk sẽ tăng thêm 1% nữa. Bây giờ nói về một cái biến chứng khác, là trong một số trường hợp cái thấu kính nhân tạo mà bác sĩ nhét vô trong, ở trong cái tròng con mắt rồi đó, nó bị lệch chỗ. Và có thể khi mà đặt vô nó không có nằm đúng vị trí mà đáng lẽ nó phải ở trong đó. Thì lý do có thể là cái vỏ nó chứa thủy tinh thể vì nó là rất mỏng. Cái bề dày nó chỉ bằng một cái hồng cầu mà thôi, một cái red cell ở trong máu của chúng ta. Và cái capsule đó nó có thể nó bị rách sau khi mà lấy cái thủy tinh thể bị cataract ra. Và hoặc là những cái sợi giữ cái vỏ capsule đó nó bị đứt. Và thêm một lý do, một số trường hợp mà làm nó bị lệch là cái phần thủy tinh thể nhân tạo mà nhét vào con mắt đó thì nó có những cái nhánh ra như là những cái chân của một cái con nhện, thì một hay là nhiều cái chân nó có thể nó bị gãy và nó không có neo đúng cách ở trong cái capsule của cái người bệnh. Và nếu mà cái thủy tinh thể nhân tạo này nó bị lệch ra thì bác sĩ cần biết sớm, chúng ta cũng nên đi khám sớm để bác sĩ biết nếu mà nó bị lệch và bác sĩ may lại giữ cho nó đúng chỗ hay là thay bằng một cái khác. Vì nếu mà chúng ta để sau 3 tháng thì sẽ khó lấy cái này ra, là vì nó nơi mổ nó thành thèo, nó dính chặt lại. Và thật sự thì cái này nó cũng hiếm thôi. Vì người ta nghiên cứu trên 17.000 trường hợp ở Mayo Clinic, là một cái nơi mà giải phẫu nổi tiếng ở Mỹ, thì người ta cho thấy tỷ lệ trong vòng 10 năm sau thì cái tỷ lệ là 1 trên 1.000 cái nó bị lệch chỗ, và trong 20 năm thì có 1.000 cái thì có 7 cái liệt chỗ, và sau 25 năm thì có 17 cái nếu bị liệt chỗ trong tổng số là 1.000 cái. Chúng ta đã nói về cái biến chứng là tróc võng mạc hay là võng mô trong 1% những cái số trường hợp mổ cataract. Và một số trường hợp nữa thì bệnh nhân có thể vẫn bị mờ mắt sau khi đã giải quyết vì những cái bệnh khác nhau ở võng mạc, như là thoái hóa điểm vàng hay là võng mạc thoái hóa macular degeneration ở người già. Cái điểm vàng là cái điểm quan trọng cho cái vấn đề mình, cái trung tâm của cái thị trường của mình để nhìn màu sắc, thì đó gọi là cái điểm già, điểm vàng. Và cái bệnh võng mạc do tiểu đường này kia thì bệnh nhân có dù là thay cái cataract thủy tinh thể bị đục, họ vẫn nhìn mà không có được rõ. Bây giờ nói làm thế nào mà để ngừa được cái vấn đề đục thủy tinh thể, thì cái vấn đề ngừa này nó chỉ là cũng tương đối thôi, và tôi xin lược dịch theo những cái lời khuyên của một cái website, họ là Vision Source. Thì những cái nghiên cứu người ta không có cái kết luận dứt khoát về cái phòng ngừa đục tinh thể như thế nào, mặc dù nhiều là bác sĩ đồng ý là có những cái điều có thể giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và duy trì sức khỏe toàn diện cho mắt. Là chẳng hạn như là khi mà đi khám bác sĩ mắt, nên đi khám bác sĩ mắt thường xuyên, thì cái chuyện đó cũng dễ hiểu, để bác sĩ phát hiện những cái dấu hiệu mà không bất bình thường. Vấn đề thứ hai quan trọng hơn là cái vấn đề là chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng tốt, thì có một số chất mà chống oxy hóa là gọi là antioxidant. Một số vitamin và một số khoáng chất có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh đục thủy tinh thể. Và một cái nghiên cứu năm 2008 ở trên 35.000 phụ nữ phát hiện rằng là trong những cái người tiêu thụ nhiều hai cái chất gọi là lutein và zeaxanthin, thì những cái người mà xài cái chất này nhiều thì họ có nguy cơ bị cái đục tinh thể thấp hơn người khác chừng 18% so với những cái người mà tiêu thụ ít cái chất lutein và zeaxanthin này. Thì cái chất này là những cái chất mà chống oxit hóa được tìm thấy trong rau lá vàng hoặc là xanh đậm, ăn những cái rau hay là những cái salad mà nó có cái màu xanh đậm. Và một cái nghiên cứu khác được thực hiện vào năm 2005 thì cho thấy là cái chất axit béo omega 3, là chúng ta hay nói là fish oil đó, là axit béo omega 3 có thể là giúp bảo vệ đôi mắt, tránh sự phát triển của thủy tinh thể. Và căn cứ trên dữ liệu về 71.000 phụ nữ thì tác giả còn nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có lượng omega 3 cao hơn được tìm thấy trong cá nhiều dầu như là cá hồi hay là cá mòi, cũng như trong hạt lan, thì có nguy cơ bị đục tinh thể nó ít hơn. Và ăn thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa như là beta-carotene, selenium và vitamin C và E thì có thể giúp ngăn ngừa được phát triển đục thủy tinh thể. Nếu mà chúng ta không có ăn được những cái chất tươi, xanh, rau xanh hay là những cái loại cá như là cá hồi, cá salmon, cá sardine này kia, thì chúng ta có thể uống những cái viên thuốc người ta có chứa những cái chất này, lutein, zeaxanthin, và những beta-carotene và cái chất omega 3. Những cái điểm quan trọng khác là bỏ hút thuốc lá, hoặc là tốt hơn là đừng có bao giờ hút hết. Thì tất cả chúng ta đều biết rằng thuốc lá gây nguy hiểm cho sức khỏe, cho người hút và cho người xung quanh. Cắt giảm những cái loại có nước thức uống mà có rượu, có cồn ở trong. Và bảo vệ đôi mắt lúc ra nắng, thì ví dụ đi ra ngoài thì phải đội cái nón lên, nón mà có rộng vành hay là và mang kính mát có khả năng bảo vệ chặn lại tia cực tím khi ra ngoài nắng lâu. Và nếu mà cái người bị tiểu đường thì phải ráng đi bảo vệ cái sức khỏe mình bằng cách giữ cái mức tiểu đường trong cái mức tối hảo mà bác sĩ có thể giữ được. Và thêm một điểm nữa là một số thuốc như là thuốc corticoid là chống giảm viêm, dù là lâu hay là chỉ thời gian ngắn thì cũng có thể làm cho cái con mắt này mình nó bị cataract, có bị đục. Một số trường hợp như những cái người ta bị dị ứng bụi, người ta phải xịt cái thuốc đó vào trong mũi mà có chất corticoid ở trong, hay là những cái người xuyển xài những cái thuốc hít nó có corticoid, thì có một số nghiên cứu thì nghĩ rằng là có thể làm dễ bị cataract hơn, nhưng mà một số nghiên cứu thì nói là tương đối an toàn. Và tôi xin nhắc lại là bệnh nhân cần bàn với bác sĩ chuyên khoa của mình cũng như những bác sĩ gia đình để tìm hiểu những cái lựa chọn khác nhau. Và những cái điều nói ở trên không có mục đích hay là thay thế ý kiến của bác sĩ chuyên khoa của mọi người. Và tôi xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Nga trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân chính trị và tôn giáo. Trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về con số ngày càng tăng các cá nhân. Hiện giờ đã lên đến con số 150 người, được các tổ chức nhân quyền tin cậy xác nhận là tù nhân chính trị và tôn giáo bị chính phủ Liên bang Nga giam cầm. Bà Nauert đặc biệt lên tiếng lo ngại về sự an nguy của 4 người Ukraine bị giam cầm không chính đáng hiện nay đang tuyệt thực. Tất cả 4 người này đã bày tỏ sự chống đối của họ đối với việc Nga sáp nhập Crimea, hay đã ủng hộ chủ quyền và tính cách cá biệt của người Ukraine. 4 tù nhân Ukraine là nhà làm phim Olesantsov, hiện đang thụ án tù 20 năm tại một nhà tù xa xôi trên vòng Bắc Cực. Ông Stanislav Glinka cũng bị án 20 năm tù, hiện có những vấn đề về sức khỏe tâm thần nghiêm trọng sau khi bị tra tấn tàn nhẫn. Ông Oleksandr Shumkov, một trong vài người Ukraine bị cầm tù vì dường như bị Nga bắt cóc hay bị lừa gạt đến đây. Ông Volodymyr Baluk bị tù để trả thù việc ông treo cờ Ukraine tại Crimea bị Nga sáp nhập. Thêm vào đó, phát ngôn viên Nauert nói Hoa Kỳ cũng đang lo ngại về trường hợp của ông Oyub Titiyev, một nhà hoạt động nhân quyền bị dàn cảnh để kết tội sở hữu ma túy tại Chechnya, mà việc giam giữ trước khi xử ông vừa mới được gia hạn. Bà Nauert cũng lên án việc giam giữ những tù nhân tôn giáo tại Nga, trong đó có tín đồ chứng nhân Jehovah Dennis Christensen. Ông là một trong 20 tín đồ chứng nhân Jehovah bị nhà cầm quyền Nga giam giữ kể từ tháng 7 năm 2017 để trả thù về tội hành đạo một cách ôn hòa. 5 nhà lãnh đạo của hội thánh Scientology đã bị giam không xét xử kể từ tháng 6 năm 2017 và hơn 10 người Hồi giáo, tín đồ của nhà thần học Thổ Nhĩ Kỳ Said Nursi. Chúng tôi kêu gọi Nga trả tự do ngay cho tất cả những người được xác nhận là tù chính trị và tôn giáo và ngưng việc sử dụng hệ thống pháp lý để đàn áp những người bất đồng chính kiến và những người hành đạo một cách ôn hòa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nauert nói. Nhân dân Nga cũng như những người dân khác trên khắp thế giới đáng được đối xử bình đẳng theo luật pháp và có thể hành xử các quyền của họ mà không sợ bị trả thù.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 23 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.